Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thụy My, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm 12 tháng 10 năm 2017. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau việc Hoa Kỳ cho tàu khu trục tiến gần quần đảo Hoàng Sa. Lãnh đạo quân đội Miến Điện tố cáo quốc tế thổi phồng hồ sơ Rohingya. Châu Âu ủng hộ chính phủ Tây Ban Nha trong vấn đề Catalonia đòi độc lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu vắt óc tìm phương cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran. Chủ trương phát triển nhanh thành phố Đà Nẵng đe dọa khu bảo tồn sinh thái bán đảo Sơn Trà. RFI phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh hôm qua đã có phản ứng mạnh mẽ sau việc hôm thứ Ba vừa qua, Hải quân Mỹ cho tàu khu trục USS Chaffee tiến gần quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm đóng, Trọng Nghĩa tóm lược thông tin.
Trong một buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lớn tiếng tố cáo tàu Mỹ là đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và luật lệ quốc tế có liên can, phương hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh cũng cho biết là Bắc Kinh đã gửi công hàm cực lực phản đối Washington. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, quân đội nước này đã lập tức cho phái chiến hạm và cho máy bay cất cánh để ra nhận dạng và cảnh cáo tàu Mỹ buộc phải rời khỏi khu vực. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm rằng họ đã huy động hộ tống hạm có trang bị tên lửa Hoàng San thuộc lớp 054A cùng hai chiến đấu cơ J-11B và một trực thăng Z-8. Phản ứng của Trung Quốc lần này có vẻ dữ dội hẳn lên, ít ra là về mặt hình thức. Bắc Kinh đã tố cáo chiến hạm Mỹ xâm nhập lãnh hải Trung Quốc, một điều mà Washington không xác nhận. Theo hãng tin Anh Reuters vào hôm qua, ba quan chức Mỹ cao cấp đã cho biết là khu trục hạm Mỹ Chaffee chỉ đến rất gần vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa, bên trong vùng 16 hải lý, nhưng không đi vào bên trong vùng 12 hải lý, trái với những lần trước đây. Cho dù vậy, cuộc tuần tra đó cũng nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền biển đảo thái quá từ ngữ trong nguyên văn trong khu vực. Theo hãng Reuters, chiến dịch tuần tra lần này của chiến hạm Mỹ như vậy không mang tính chất khiêu khích mạnh như ba chuyến tuần tra gần đây, từ lúc ông Donald Trump lên cầm quyền tại Washington. Hãng tin Anh đã lồng điều đó vào trong bối cảnh là vào tháng 11 tới đây, Tổng thống Mỹ sẽ ghé Trung Quốc trong khuôn khổ vòng công du châu Á và vẫn cần đến Bắc Kinh để giải quyết hồ sơ hạt nhân tên lửa Bình Nhưỡng.
Cũng trong lĩnh vực quân sự, Bộ Quốc phòng Úc ngày hôm nay cho biết tin tặc đã đánh cắp nhiều dữ liệu nhạy cảm từ một nhà cung ứng liên quan đến các chương trình trang bị vũ khí cho không quân Úc. Trong một cuộc họp báo, ông Michael Clarke, lãnh đạo cơ quan an ninh mạng ASD, khẳng định tổng cộng có khoảng 30 giga dữ liệu nhạy cảm đã bị đánh cắp. Những dữ liệu này có liên quan chủ yếu đến các loại chiến đấu cơ F-35, một loại chiến đấu cơ đa năng, hay như chiếc P-8 Poseidon máy bay trinh sát do hãng Lockheed Martin của Mỹ thiết kế với sự phối hợp của nhiều quốc gia. Ngoài ra, tin tặc còn đánh cắp cả những thông tin về các loại tàu chiến mới của Hải quân Úc, những thông tin có thể cho thấy rõ cả vị trí của thuyền trưởng. Tuy không nêu tên nhà cung ứng, nhưng lãnh đạo ASD cho biết rõ, tin tặc đã sử dụng công cụ gọi là China Chopper, một phần mềm rất hay được các tin tặc Trung Quốc sử dụng, theo như khẳng định của nhiều chuyên gia tin học. Về thời sự Đông Nam Á, Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện hôm nay khẳng định cộng đồng quốc tế đã thổi phồng số người tị nạn Rohingya bỏ trốn ra nước ngoài. Thụy My cho biết thêm thông tin.
Tướng Minh Nhông Lan viết trên Facebook là nói rằng số người Bengali trốn sang Bangladesh rất lớn là phóng đại. Ông dùng từ Bengali để chỉ người Rohingya và tố cáo báo chí phương Tây đã tuyên truyền. Tuy nhiên, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối tháng 8 đã có trên nửa triệu trên tổng số 1 triệu người Rohingya sống tại Miến Điện phải chạy trốn sang Bangladesh và hàng ngàn người khác đang tìm cách di tản. Trong một báo cáo công bố hôm qua, Liên Hiệp Quốc kết luận quân đội Miến Điện đã đàn áp một cách có hệ thống nhằm ngăn cản người Rohingya quay lại. Ông Robert Kovin, phát ngôn viên cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, cho FBI biết chi tiết.
Những lời kể của các nhân chứng đều tương tự như nhau. Họ thuật lại những vụ tấn công vào làng, binh sĩ nổ súng không cần cảnh báo và đã đốt cháy làng mạc. Những người khác cho biết có những ngôi làng hoàn toàn không có dân cư và những câu nói thường nghe là mấy người không nên ở đây, quay về Bangladesh đi, nếu không sẽ bị tra tấn hoặc giết chết. Thế nên, với những gì đã biết được, chúng tôi kết luận, đúng là chúng ta đang đối mặt với một sự đàn áp có tổ chức, có phối hợp, có hệ thống. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nêu ra cách đây 3 tuần, như một ví dụ điển hình cho nạn thanh lọc chủng tộc. Chúng tôi cũng thấy vậy, cụ thể, rõ ràng quân đội không chỉ muốn đẩy người Rohingya ra khỏi Miến Điện, mà còn ngăn cản họ quay lại. Các tổ chức nhân đạo bị hạn chế hoạt động, đa số bị cấm, khiến chúng tôi rất quan ngại, bởi vì hiện vẫn còn từ 200.000 đến 300.000 người Rohingya ở miền Bắc bang Arakan, đa số đã phải trốn khỏi nơi cư trú, và chúng tôi không biết họ đang sống trong những điều kiện như thế nào.
Pháp và Anh ngày mai tổ chức một cuộc họp kín không chính thức của Hội đồng Bảo an về vấn đề Miến Điện với sự tham dự cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, tác giả bản báo cáo mới đây về người Rohingya. Về phía Liên Hiệp Châu Âu hôm qua loan báo sẽ ngưng tất cả những cuộc tiếp xúc với Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện và có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt nếu tình hình không được cải thiện. Trong bối cảnh đó, hôm nay Hội đồng Giám mục Miến Điện loan báo Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm nước này vào cuối tháng 11, với tư cách một sứ giả hòa bình.
Trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc hôm nay chỉ trích việc Liên Hiệp Châu Âu có những biện pháp chống hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc là thiếu hiểu biết về các quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Bộ Thương mại Trung Quốc trong buổi họp báo ngắn đã có nhận xét như trên sau khi hồi tuần trước Liên Hiệp Châu Âu thông qua các quy định mới nhằm chống lại hàng nhập khẩu Trung Quốc giá rẻ, kết thúc 18 tháng tranh cãi về quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Khi được hỏi về việc Hoa Kỳ hoãn việc quyết định về thuế chống phá giá nhôm nhập khẩu và việc trao quy chế kinh tế thị trường đối với Trung Quốc, ông Cao Phong, phát ngôn viên Bộ Thương mại, cho đấy là lối suy nghĩ kiểu chiến tranh lạnh. Theo ông, khái niệm về quốc gia có nền kinh tế thị trường không tồn tại trong quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế và chỉ do vài nước thành viên áp dụng. Sau cùng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc hối thúc Liên Hiệp Châu Âu nên tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Còn trong lĩnh vực xã hội, Trung Quốc hôm nay kêu gọi cán bộ đảng phải tránh xa tôn giáo và mê tín dị đoan.
Các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải cảnh giác, không để bị ru ngủ qua việc cầu nguyện Thượng Đế và tôn sùng Đức Phật. Bài xã luận của Nhân dân Nhật Báo hôm nay cảnh báo như trên. Theo tờ báo, các cán bộ của đảng cần phải ghi nhớ lời của Karl Marx rằng chủ nghĩa Cộng sản bắt đầu ngay lập tức với chủ nghĩa vô thần. Về mặt chính thức, nhà nước bảo đảm tự do tín ngưỡng, nhưng đảng viên phải có tư tưởng vô thần và đặc biệt cấm mê tín dị đoan. Theo Nhân dân Nhật Báo, các quan chức tham nhũng đã bị trừng trị, thường cũng tham gia vào các hoạt động mê tín tàn dư của phong kiến. Tờ báo của Đảng Cộng sản nêu ví dụ, cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành bị kết án 13 năm tù vì tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Ủy ban châu Âu hôm qua đã có tuyên bố đầu tiên về cuộc khủng hoảng Catalonia. Brussels kêu gọi các bên tôn trọng hoàn toàn trật tự theo hiến pháp Tây Ban Nha sau khi chủ tịch vùng Catalonia tuyên bố độc lập rồi hoãn lại. Thủ tướng Tây Ban Nha ra kỳ hạn vào thứ hai tới, phe ly khai phải làm rõ Catalonia có đòi độc lập hay không. Từ Brussels, thông tín viên RFI Quentin Dickinson nhận định.
Cả sự nhập nhằng trong các tuyên bố liên tiếp của phe ly khai Catalonia lẫn tối hậu thư do chính phủ Madrid đưa ra đều không làm thay đổi quan điểm của các định chế châu Âu và các quốc gia thành viên, sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của Tây Ban Nha. Tối qua một viên chức cao cấp châu Âu nhắc lại, trật tự theo hiến pháp của Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ trong nước. Tương tự, sẽ không có việc châu Âu đứng ra làm trung gian hòa giải nếu hai bên không yêu cầu, một khả năng mà nay rõ ràng đã bị loại trừ. Điều này không ngăn trở những cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, cũng như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo khác trong các nước châu Âu cũng gọi điện cho ông Rajoy trong ngày. Sự ủng hộ công khai dành cho Thủ tướng Tây Ban Nha là do mức độ lo lắng trong giới kinh doanh đang tăng lên trước những bất định về lối thoát cho cuộc khủng hoảng Catalonia.
Còn tại Pháp, hôm qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ dùng sắc lệnh để tái điều chỉnh các hợp đồng thương mại giữa nông dân và các nhà phân phối nhằm cải thiện thu nhập cho các nhà sản xuất nông nghiệp. Tại hội nghị tập hợp tất cả các tác nhân trong ngành nông nghiệp ở Rungis, chợ đầu mối vùng ngoại ô Paris, Tổng thống Pháp cho rằng giá cả buôn bán nông phẩm phải xuất phát từ giá thành sản xuất, sao cho có lợi cho nhà nông. Do đó, chính phủ sẽ có những điều chỉnh luật lệ để đảo cách lập giá. Tham vọng của Tổng thống Pháp là tìm các giải pháp hòng chấm dứt tình trạng nghèo hóa trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phát biểu về thỏa ước nguyên tử với Iran. Theo luật, Nhà Trắng cứ mỗi 3 tháng phải xác nhận Iran có đáp ứng hoàn toàn các điều kiện của hiệp ước hay không. Ông Donald Trump đe dọa từ chối công nhận, cho dù các đối tác khác khẳng định Tehran tôn trọng cam kết. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corte gửi về bài phân tích.
Donald Trump n'a cessé de dénoncer l'accord sur le nucléaire et il pourrait
Tổng thống Donald Trump không ngớt tố cáo hiệp định nguyên tử và lần này ông có thể biến những bài chuyển văn trước đó thành hành động qua việc từ chối không chịu công nhận là Iran đã tôn trọng các cam kết. Trong trường hợp này, hồ sơ sẽ quay trở lại quốc hội, các dân biểu sẽ quyết định có nên đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran hay không. Nhưng xem chừng quốc hội không vội vã lắm, ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa cũng chia rẽ. Nhiều thượng nghị sĩ bảo thủ cho rằng nếu nhanh nhẩu bỏ phiếu cho trừng phạt là thiếu thận trọng. Những người có trách nhiệm trong ủy ban đối ngoại hạ viện là một dân biểu Cộng Hòa và một dân biểu của đảng Dân Chủ hôm qua đã cảnh báo việc ra khỏi hiệp ước có nguy cơ làm Hoa Kỳ bị mất đi mọi sự tin tưởng. Bản thân ông Donald Trump mới đây cũng khẳng định sẽ không chính thức rút khỏi hiệp định. Từ chối xác nhận là Iran tôn trọng cam kết là một loại giải pháp thứ ba giúp cho Tổng thống Mỹ làm hài lòng cử tri của mình mà không phải xé bỏ một văn bản đã được thương lượng gay go.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, giới điện ảnh Hollywood trong những ngày qua rung chuyển vì các vụ tấn công tình dục của Harvey Weinstein.
Ngày càng có thêm nhiều nhân chứng tố cáo các vụ tấn công tình dục của nhà sản xuất phim Mỹ Harvey Weinstein. Sau các tiết lộ của báo chí vào đầu tuần, cho đến hôm nay, đã có thêm nhiều nữ nghệ sĩ xác nhận đã là nạn nhân của nhà điện ảnh nổi tiếng Hollywood, trong đó có nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie và kể cả 4 nữ nghệ sĩ của Pháp. Theo thông tin viên của FBI tại Washington, một số nữ nghệ sĩ cho biết có cảm giác được giải thoát khi rốt cuộc đã thổ lộ được bí mật đè nặng lâu nay. Nhiều người nói về nỗi sợ có thể không còn được hoạt động nghệ thuật nếu tố cáo việc bị Eurozone Hollywood tấn công, bên cạnh đó là sự xấu hổ. Đa số các nạn nhân của Harvey Weinstein là các nữ diễn viên, nhưng còn có cả các nữ phóng viên truyền hình chẳng hạn. Ngày càng nhiều những người thân cận của ông Weinstein lên tiếng, thường là để nói lên sự kinh tởm. Tối qua, bà Hillary Clinton lần đầu tiên đã phát biểu, bà nói, đó là điều không thể dung thứ được trên mọi phương diện. Cựu ứng cử viên Nhà Trắng đã nhận được nhiều khoản tài trợ từ ông Weinstein cho chương trình tranh cử, và bà khẳng định sẽ chuyển giao cho những tổ chức từ thiện.
Sau đây là phần tin nhắn.
Chính phủ Việt Nam hôm nay loan báo có ít nhất 37 người thiệt mạng và 40 người mất tích trong các trận lụt và lở đất tại miền Bắc và miền Trung. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trên truyền hình tuyên bố điều quan trọng nhất là tập trung nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và sơ tán dân cư tại các vùng có nguy cơ. Hàng trăm quân nhân đã được huy động. Hòa Bình là tỉnh bị thiệt hại nhân mạng nhiều nhất. Còn tại Yên Bái, một phóng viên thông tấn xã Việt Nam đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang chụp ảnh.
về cuộc đua tranh chức lãnh đạo cơ quan Liên Hiệp Quốc UNESCO trong vòng bỏ phiếu thứ ba ngày hôm qua chọn tân tổng giám đốc cho cơ quan này, hai ứng viên của Pháp và Qatar đã dẫn đầu cuộc đua trong số 5 ứng viên còn lại. Sau khi chỉ được vỏn vẹn 5 phiếu nhân vòng 2, ứng cử viên Việt Nam Phạm Sanh Châu đã chính thức xin rút tên ứng cử. Với 18 phiếu, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Audrey Azoulay, 45 tuổi, như vậy đã vươn lên ngang bằng với đối thủ Qatar Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, 69 tuổi, cũng là cựu Bộ trưởng Văn hóa. Sau đó là 3 ứng cử viên còn lại, người Ai Cập 13 phiếu, Trung Quốc 5 phiếu và Liban 4 phiếu. Sau vòng bỏ phiếu thứ tư, nếu không ứng viên nào đạt đa số tuyệt đối, vòng năm sẽ diễn ra giữa hai người dẫn đầu.
Tại Malaysia, Tòa án Kuala Lumpur ngày hôm nay đưa ra xét xử 4 nghi can khác liên quan đến vụ ám sát Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Theo cảnh sát Malaysia, một trong 4 người này, được tạm gọi là Hana Mori, là người đưa ra các chỉ dẫn trong việc tổ chức ám sát Kim Jong Nam.
Tại châu Á, Nga cấp cho Philippines 5.000 khẩu Kalashnikov. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua cho biết Moscow đã tặng cho Manila 5.000 khẩu súng. Đại sứ Nga từ chối bình luận. Trước đó, Trung Quốc đã viện trợ 6.000 khẩu súng và nhiều đạn dược cho Philippines.
Indonesia, Malaysia và Philippines phối hợp tuần tra trên không. Theo thông báo ngày hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, mục đích của chiến dịch này là nhằm tăng cường cuộc chiến chống chiến binh Hồi giáo, hiện vẫn bám trụ tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, phía nam Philippines. Cách đây 4 tháng, ba nước này đã cùng tuần tra hàng hải chung để ngăn chặn quân thánh chiến rút sang các nước láng giềng.
Nhà tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg hôm qua thông báo tặng 64 triệu đô la cho các tổ chức bảo vệ môi trường một hôm sau khi chính quyền Donald Trump hủy bỏ kế hoạch xúc tiến chuyển đổi sang năng lượng sạch của cựu tổng thống Barack Obama.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: Châu Âu vắt óc tìm phương cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran.
Sau hàng tháng trời hoài công vận động hành lang để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump là đừng phủ nhận thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran, các nước châu Âu đang cố gắng thảo luận đằng sau hậu trường để tìm cách cứu vãn một hiệp định đã phải hết sức nhọc nhằn mới đạt được vào năm 2015. Đối với Donald Trump, hiệp định mà người tiền nhiệm Barack Obama của ông đã chấp nhận là một thỏa thuận tệ hại chưa từng thấy. Về phía bên kia là Iran, bị ông tố cáo là không thực hiện đúng theo cam kết. Quan điểm này của ông Trump tuy nhiên không được 5 cường quốc cùng tham gia vào các cuộc đàm phán chia sẻ. Trong thời gian qua, cả Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã sử dụng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để cố thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ thay đổi cái nhìn của ông về Iran, nhưng vô hiệu. Tương tự như những nỗ lực khuyên can ông Trump về Hiệp định Khí hậu Paris 2015, từng được cả công chúng lẫn chính quyền Pháp, Anh và Đức phối hợp thực hiện. Thấy rằng Nhà Trắng rõ ràng là bịt tai trước các lời khuyên của họ, các nhà ngoại giao châu Âu đang quay sang vận động các thành viên Quốc hội Mỹ mà cả hai viện đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Rainer Braun đã xác nhận với hãng tin Pháp AFP, Đại sứ quán của chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan luật pháp Mỹ. Chúng tôi đang tìm kiếm đối thoại, giải thích quan điểm của chúng tôi và giải thích tại sao, theo quan điểm của chúng tôi, thỏa thuận với Iran là một thành công. Nguyên nhân sâu xa của việc vận động Quốc hội Mỹ là các lợi ích về kinh tế. Sau khi Tổng thống Mỹ chính thức phủ nhận hiệp định với Iran, Quốc hội Mỹ có 60 ngày để quyết định xem là có nên tái lập các biện pháp trừng phạt từng được gỡ bỏ khi hiệp định này có hiệu lực. Trong thời gian một năm qua, các tập đoàn châu Âu đã rầm rộ đổ vào Iran để khai thác thị trường đang phát triển và béo bở này. Các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ có nguy cơ hạn chế khả năng kinh doanh của các tập đoàn đó. đi đầu trong việc làm ăn với Iran là các hãng Pháp, từ tập đoàn dầu khí Total cho đến hai hãng xe hơi Renault và Peugeot với nhiều tỷ đô la đầu tư. Tập đoàn khổng lồ Đức Siemens cũng đã công bố một số hợp đồng lớn, trong lúc tập đoàn Airbus của châu Âu cũng vừa giành được hợp đồng cung cấp 73 phi cơ cho hai hãng hàng không Iran. Một nhà ngoại giao châu Âu xin giấu tên nhận định, nếu Quốc hội Mỹ tái lập trừng phạt, tôi sẽ không thấy nhiều giám đốc điều hành đề nghị với hội đồng quản trị của họ là hãy đầu tư vào Iran. Thierry Coville, một nhà phân tích tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS ở Paris, cho rằng châu Âu cũng nên phối hợp hành động với Nga và Trung Quốc, hai cường quốc khác là thành viên của Hiệp định Iran. Một số nhà ngoại giao còn lo xa hơn về tác hại tiềm tàng đối với uy tín của phương Tây nói chung nếu Mỹ xé bỏ hiệp định đã ký kết. Một cán bộ ngoại giao cao cấp của châu Âu cũng xin giấu tên, lo ngại là việc không tôn trọng thỏa thuận đã ký sẽ khiến các nước khác không đàm phán với phương Tây nữa, vì xin trích, có đàm phán thì kết quả vẫn không được tôn trọng.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Lo ngại gia tăng trước đạo quân thứ 5 của Trung Quốc tại Úc và New Zealand, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Và sau cùng là một tạp chí xã hội, chúng tôi xin phát lại đề tài khám phá đường tàu bưu điện ngầm ở Luân Đôn, một kỳ tích kỹ thuật của ngành đường sắt Anh Quốc. RFI thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn. Nhưng ngay sau đây mời quý vị theo dõi một phỏng vấn. Trọng Thành đặt câu hỏi với ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về chủ đề chủ trương phát triển nhanh thành phố Đà Nẵng, đe dọa khu bảo tồn sinh thái bán đảo Sơn Trà.
RFI Ban Tiếng Việt xin chào ông Huỳnh Tấn Vinh ạ. Thưa ông, thì hiện nay công chúng ở Việt Nam rất là quan tâm bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, được coi là một trong những cái địa điểm sinh thái quan trọng đấy, bị hủy hoại. Thì trước hết xin ông có thể cho biết về cái giá trị của cái khu vực này.
Xin phép được trả lời rằng là bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng và của Việt Nam, mọi người Việt Nam gọi là báu vật Sơn Trà, có giá trị rất là lớn về đa dạng sinh học. Chỉ cần 15 phút đi bộ từ trung tâm thành phố thì có thể đến Sơn Trà, và mọi người dân thành phố Đà Nẵng khi mở cửa sổ ra đều thấy bán đảo Sơn Trà của mình. Và ở đó đa dạng sinh học rất là phong phú, mà người ta nói rằng đó là lá phổi cung cấp oxy cho thành phố Đà Nẵng. Một số nhà khoa học cho rằng là mỗi ngày thì cái lượng oxy tái tạo mà rừng Sơn Trà nó có thể cung cấp cho 4,5 triệu người. Có giá trị đa dạng sinh học rất là cao, bao gồm 370 loài động vật rất là phong phú. Trong đó có một loại thú rất là quý hiếm, ghi trong sách đỏ và được gọi là vọc trà vá chân nâu. Và ngoài ra nó có gần 1.000 loại thực vật, các cái cây cổ thụ mà có thể cả ngàn năm mới có được. Dưới chân của bán đảo Sơn Trà thì nó là một cái vỉa san hô hết sức phong phú, mà được xem là một trong những điểm lặn biển nổi tiếng nhất Việt Nam. Ngoài ra thì bởi vì cái độ cao của bán đảo Sơn Trà 700 mét so với mặt biển, và quy mô của nó có khoảng 4.500 hectare, nó một cái vị trí rất là quan trọng trong cái việc an ninh quốc phòng. Thì như vậy toàn bộ cái vị trí của bán đảo Sơn Trà nó như là một cái viên ngọc, và nó như là cái báu vật của nhân dân Đà Nẵng và của Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, thì lý do vì sao mà công luận hiện nay có cái sự lo ngại về số phận của cái khu vực này ạ? Dạ thưa ông.
Kể một số năm ở gần đây thì vì xu thế phát triển của du lịch khai phá bán đảo Sơn Trà, ví dụ như dự kiến theo quy hoạch thì có thể xây dựng đến 2.000 cái villa trên đó với quy mô là trên 6.000 phòng khách sạn, và nó rất là nhiều dự án. Những dự án này nó xâm phạm vào đất rừng, mà nó xâm phạm vào một số các luật về bảo vệ tự nhiên đa dạng sinh học, cũng như nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh và quốc phòng của Việt Nam. Nên vì thế nó nổi lên như là một cái điểm nóng. Theo tôi thì là một trong những nguyên nhân đó là lãnh đạo của các cấp nôn nóng muốn họ đã cấp những cái giấy phép đầu tư để phá hủy những khu rừng cũ để có thể xây những khách sạn trên đó. Cái này nó bắt nguồn từ trên 10 năm rồi. Khi đó lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng mong muốn đẩy nhanh cái sự phát triển của Đà Nẵng với kỳ vọng như là Hồng Kông hay là như Singapore hay một số nơi khác. Vì thế cái yếu tố môi trường, yếu tố tôn trọng bảo tồn tự nhiên được xem nhẹ hơn là yếu tố phát triển kinh tế. Khu bảo tồn tự nhiên lúc đó là khoảng 4.500 hectare, quanh quẩn như thế. Nhưng mà sau khi chính quyền của thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch lại theo ba lò rừng và cuối cùng rút xuống là chỉ còn khoảng 2.800 hectare, mất đi khoảng chừng 41%. Thật ra thì chúng tôi đã nêu vấn đề này ở trên Facebook cá nhân của mình và cũng có clip trả lời cho cái đài truyền hình của Việt Nam và nói cụ thể là đã vi phạm những cái điều luật nào của cái luật nào không cho phép để mà vi phạm đất rừng như vậy.
Dạ vâng, thưa ông, thì cho đến nay với sự phản ứng từ phía các nhà khoa học bảo vệ môi trường cũng như là công chúng ở tại Việt Nam, phản ứng từ phía chính quyền thì ra sao ạ?
Thật ra đến 15 tháng 12 2016 thì chính phủ mà được giao cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký một cái quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia bán đảo Sơn Trà. Trong quy hoạch đó thì có thể là cái số lượng villa để xây dựng trên đó và số phòng xây dựng trên đó thì nó chiếm khoảng chừng trên 1.000 hectare, diện tích khá lớn và nó tạo một cái dư luận không tốt. Và vì thế cho đến nay thì là một mặt là chính phủ đã yêu cầu là không tiếp tục xây dựng các dự án ở trên bán đảo Sơn Trà. Mặt khác, chính phủ đã cho một cái cơ quan thanh tra của chính phủ để rà soát toàn bộ là các dự án trên bán đảo Sơn Trà, chỗ nào là vi phạm vào luật quản lý rừng, chỗ nào vi phạm luật đa dạng sinh học của Việt Nam và sẽ làm rõ cho đến tháng 3 năm 2018. Tôi nghĩ rằng đó là một cái tín hiệu rất là tốt khi chính phủ đã lắng nghe được công luận. Mặt khác là công luận cũng đã tạo một cái tiếng vang rất là quan trọng để chính phủ phải cân nhắc trước khi có những quyết định về quy hoạch bán đảo Sơn Trà.
Theo ông thì chính phủ nên hành động theo hướng nào ạ?
Tôi nghĩ rằng chính phủ nếu có những quyết sách cho Sơn Trà được cho là đúng đắn thì phải căn cứ vào ba vấn đề.
Dạ.
Vấn đề thứ nhất là phải lấy cái nguyên tắc là bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên của bán đảo Sơn Trà làm một cái điều quan trọng nhất. Bởi vì nếu không bảo vệ được bán đảo Sơn Trà thì tương lai của thế hệ tiếp theo sẽ không còn giữ nữa. Cái thứ hai nữa là không phải vì kinh tế, vì lợi kinh tế trước mắt mà quên vấn đề môi trường như là cái phương châm của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Thứ ba nữa, công luận và các cái phản biện xã hội, các cái tổ chức xã hội được tham gia trong quá trình quy hoạch đó. Nếu ba cái nguyên tắc này mà được tôn trọng thì tôi nghĩ rằng bán đảo Sơn Trà hy vọng sẽ được giữ màu xanh và giữ cái tài nguyên thiên nhiên này cho thế hệ mai sau.
Dạ. Thì về cá nhân ông đấy, với cái nhìn của một người làm về du lịch đồng thời là bảo vệ môi trường, cụ thể trong cái vấn đề Sơn Trà này thì thế nào mới là đúng?
Tôi nghĩ là thứ nhất là nếu chính phủ chọn cái phương châm là ưu tiên cho bảo vệ đa dạng sinh học, cho bảo tồn về tự nhiên bán đảo Sơn Trà, thì kể từ bây giờ sẽ không có xây dựng thêm những cái công trình nào trên bán đảo Sơn Trà và có thể ưu tiên khai thác Sơn Trà cho những cái du lịch gọi là sinh thái và du khách có thể ở dưới thành phố Đà Nẵng và có thể đến thăm bán đảo Sơn Trà. Tôi hy vọng là chính phủ sẽ quyết theo cái hướng đó. Nếu du lịch sinh thái biết cách vận động một cách hết sức thông minh thì tôn trọng cái giá trị tự nhiên của bán đảo Sơn Trà, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất cái tổn hại đối với thiên nhiên, và chính đó là những mô hình mà chúng tôi có thể hướng đến.
Dạ, trước khi chia tay với thính giả thì ông có gửi gắm thêm cái suy nghĩ nào nữa không ạ?
Chúng tôi đang theo đuổi một cái ý tưởng thế này, là biến bán đảo Sơn Trà thành một cái khu dự trữ sinh quyển UNESCO. Thì đó có nghĩa rằng mọi cái quản lý, mọi cái hoạt động, mọi cái khai thác của nó phải nhằm bảo tồn về cái khu dự trữ sinh quyển này. Thì nếu làm điều đó thì Sơn Trà sẽ được đảm bảo rằng nó được khai thác tốt nhất với ý nghĩa là tôn trọng môi trường.
Dạ, vâng, một lần nữa EHV tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Vinh ạ.
Cảm ơn anh, dạ. Cảm ơn nhiều.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau việc Hoa Kỳ cho tàu khu trục tiến gần quần đảo Hoàng Sa. Lãnh đạo quân đội Miến Điện tố cáo quốc tế thổi phồng hồ sơ Rohingya. Châu Âu ủng hộ chính phủ Tây Ban Nha trong vấn đề Catalonia đòi độc lập. Một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu vắt óc tìm phương cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran. Chủ trương phát triển nhanh thành phố Đà Nẵng đe dọa khu bảo tồn sinh thái bán đảo Sơn Trà. RFI đặt câu hỏi với ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Pháp là quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn điện hạt nhân, và sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân luôn là một chủ đề nhạy cảm. Theo kết luận của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, dựa trên một báo cáo mới đây của 7 chuyên gia độc lập của các nước Pháp, Đức, Anh Quốc và Mỹ, thì các nhà máy điện hạt nhân của Pháp hiện chưa được trang bị đầy đủ để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố, trong đó các bể làm nguội các thanh nhiên liệu hạt nhân là dễ bị tấn công nhất. Trong bài viết, câu hỏi về an ninh của các nhà máy điện hạt nhân trước nguy cơ khủng bố, Le Monde cho biết hệ thống bảo vệ có nhiều lỗ hổng khiến khủng bố có thể lợi dụng để tấn công. Mặc dù theo tổ chức phi chính phủ Greenpeace, chủ đề này cần được thảo luận công khai, rộng rãi, nhưng do các thông tin về lỗ hổng an ninh quá nhạy cảm và có thể vẽ đường cho hiêu chạy, nên Greenpeace đã quyết định chỉ cho công chúng biết một phần tài liệu. Còn bản báo cáo hoàn chỉnh đã được chuyển tới cơ quan quốc phòng dưới quyền của Thủ tướng, Bộ Môi trường, Bộ Chỉ huy đặc trách về an toàn hạt nhân, Cơ quan An ninh Nguyên tử và Viện Bảo vệ An toàn hạt nhân.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà máy hạt nhân của Pháp không chỉ cần có khả năng chống đỡ trước thiên tai như động đất, ngập lụt, mưa bão, hay đối phó với lỗi vận hành do con người gây ra, chẳng hạn các sự cố hạt nhân Fukushima 2011 và Chernobyl 1986, mà còn phải được trang bị để đối phó với các hành động tấn công cố ý.
Các chuyên gia khẳng định, vấn đề lớn nhất hiện nằm ở 58 bể chứa nước, làm nguội 4.500 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại các nhà máy. 4 bể chứa lớn ở trung tâm xử lý rác thải hạt nhân La Hague chứa 10.000 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Thêm vào đó là bể chứa cực lớn của nhà máy chế tạo nhiên liệu hạt nhân khổng lồ Super Phoenix ở tỉnh Isère. Tổng cộng là 63 bể chứa. Theo ông Yves Marigna, giám đốc cơ quan nghiên cứu năng lượng Wise Paris, các bể chứa thường không được xây dựng kiên cố, vững chắc bằng các lò phản ứng hạt nhân. Chúng chỉ được đặt trong một tòa nhà có tường bê tông dày vài chục cm. Các bể chứa của lò phản ứng hiện đại thế hệ thứ 3 của công ty điện lực Pháp EDF thì được bảo vệ bằng một lớp vỏ có khả năng chống đỡ nếu xảy ra một vụ nổ máy bay giống như trong vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. Nhà vật lý Onda Becke thuộc Đại học Hanover, Đức thì cảnh báo sự yếu kém trong việc bảo vệ các bể chứa nếu xảy ra tấn công từ bên ngoài, chẳng hạn như nổ máy bay, tấn công bằng trực thăng, tên lửa hay một người mang theo chất nổ đột nhập vào bên trong, thì sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kịch bản tồi tệ nhất là các vụ tấn công tạo ra một lỗ hổng khiến nước làm mát trong bể chứa cạn đi. Các thanh nhiên liệu hạt nhân nóng lên và tan chảy, làm một lượng lớn phóng xạ rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Hậu quả là hàng triệu người sống trong bán kính vài trăm km sẽ phải đi sơ tán. Ông David Boyle, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát Phóng xạ ở miền Tây nước Pháp khẳng định, hiện chưa có quốc gia nào ở châu Âu có thể đối phó với một kịch bản tương tự. Trả lời báo Le Monde, giám đốc phụ trách điện hạt nhân của công ty điện lực Pháp Trấn An là hạ tầng của EDF, kể cả các bể làm nguội đều được thiết kế để có khả năng chống chịu với mọi tác động từ bên ngoài, cả tự nhiên và các vụ tấn công do con người thực hiện, kể cả nếu bị máy bay đâm vào. Lãnh đạo trên cũng cho biết, công ty điện lực Pháp có đội ngũ bảo vệ an ninh riêng, mỗi nhà máy điện hạt nhân đều có đội bảo vệ 50 người. Và xung quanh 19 nhà máy hạt nhân của Pháp có tổng cộng 1.000 quân nhân chuyên trách an ninh của Hiến binh Quốc gia bảo vệ. Vị giám đốc phụ trách điện hạt nhân này cũng cho biết là từ nay tới năm 2023, công ty điện lực Pháp sẽ đầu tư thêm 700 triệu euro cho công tác an ninh. Nhưng vấn đề là, theo ông Yves Marigna, giám đốc cơ quan nghiên cứu năng lượng Wise Paris, chỉ để xây một hầm bunker bảo vệ một bể làm nguội nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng thì cũng đã tốn tới cả tỷ euro.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
vẫn ở châu Âu trong lĩnh vực môi trường. Theo báo cáo năm 2017 về chất lượng không khí mà cơ quan châu Âu về môi trường công bố vào ngày hôm qua, thì năm 2014 tại 41 nước châu Âu có 520.400 người chết sớm vì ô nhiễm không khí. Chỉ tính riêng tại Liên hiệp châu Âu, con số này là 487.600 người.
Trong bài viết ô nhiễm không khí, hơn 500.000 người chết ở châu Âu, báo Le Monde cho biết nguyên nhân đầu tiên là các hạt bụi siêu nhỏ dưới 2,5 microgram, tiếp theo là khí dioxide azot NO2 và ozone O3. Theo báo cáo năm 2017, số người chết sớm vì ô nhiễm có giảm một chút so với trong báo cáo năm 2016. Nhưng nếu số người chết do các hạt bụi siêu nhỏ giảm, thì số người chết do khí dioxide azot lại tăng. Đó là hậu quả của vụ tai tiếng Dieselgate. Nếu tính số người chết, Đức là nước đông dân nhất châu Âu nên bị ảnh hưởng nhiều nhất, 81.160 người chết. Tiếp theo là Ý, Anh Quốc. Pháp đứng thứ 5 về số người chết sớm do ô nhiễm không khí. Ba Lan đứng thứ 4, nhưng nếu tính theo tỷ lệ dân số, thì Ba Lan bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dân số ít mà có tới 48.690 người chết. Về nguyên nhân, không khí tại Ba Lan chủ yếu ô nhiễm do người dân sử dụng hệ thống sưởi bằng than. Còn tại Ý, miền Bắc bị ô nhiễm nhất vì tập trung quá nhiều nhà máy công nghiệp, khu dân cư và mạng lưới giao thông dày đặc. Còn các thành phố lớn của Pháp như Paris, Lyon, Marseille thì có tỷ lệ hạt bụi siêu nhỏ quá cao, chủ yếu do lưu lượng xe cơ giới, nhất là xe tải, và người dân thì dùng nhiều củi để sưởi ấm. Hồi cuối tháng 9, Bộ Môi trường của Pháp thông báo, từ nay tới tháng 3 năm 2018 sẽ xây dựng xong một kế hoạch để giảm hai nguồn ô nhiễm không khí nói trên.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Miến Điện, báo Le Monde được có bài phóng sự Làng Ma Zero Point của người Rohingya kể về cuộc sống của những người Rohingya không rời bỏ Miến Điện.
Kumdum Zero Point là một dải đất thuộc lãnh thổ Miến Điện, nằm đối diện làng Tumburu của Bangladesh, sâu 300 mét tính từ hàng rào do quân đội Miến Điện dựng lên cho tới con kênh ngăn cách hai nước. Trước đây, Kumdum Zero Point là một ngôi làng ma, một mảnh đất không có người dân sinh sống. Nhưng từ một tháng nay, mọi chuyện đã khác. Gumdum Zero Point trở thành nơi trú ngụ của 8.000 người Rohingya. Miến Điện không muốn người Rohingya ở lại, nhưng chính quyền nước láng giềng Bangladesh lại không khuyến khích họ sang tị nạn. Vậy là nhiều người Rohingya ở lại mảnh đất nằm giữa ranh giới hai quốc gia, một vùng bùn lầy, đầy bụi, không nước sinh hoạt, không có gì hết. Gumdum Zero Point trở thành ngôi làng mà ở đó 1.300 gia đình Rohingya ẩn náu qua ngày dưới những tấm vải bạt bằng nhựa. Họ hy vọng khi tình hình dịu đi, họ có thể trở về nhà. Nhưng một tháng đã trôi qua, hy vọng trở về của họ đã bị dập tắt. Theo Le Monde, đây không chỉ là cuộc trốn chạy lớn nhất trong lịch sử người Hồi giáo thiểu số Rohingya Miến Điện, mà quân đội Miến Điện còn đang có biểu hiện muốn đẩy những người Rohingya phải vĩnh viễn rời khỏi đất nước. Cách đây 10 ngày, quân đội đã cho đặt mìn dọc theo hàng rào ở bìa làng Kumdum để ngăn không cho người Rohingya trở về. Nhiều em nhỏ đã ném đá lên những quả mìn để xem liệu có đúng là mìn thật hay không. Ba em nhỏ đã bị thương, trong đó có hai em phải cắt cụt chân. Tuy nhiên, người đàn ông được coi là trưởng làng Kumdum, người đã từng là một doanh nhân giàu có, thì vẫn tin tưởng là Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và phương Tây sẽ gây được sức ép lên chính quyền Miến Điện.
Nhìn sang châu Mỹ, báo Quốc giáo La Khoa có bài viết, tại Colombia, giới trẻ Venezuela đi tìm tương lai. Kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Venezuela trở nên trầm trọng cách đây gần một năm, số thanh niên Venezuela sang lánh nạn ở nước láng giềng Colombia ngày càng tăng. Họ là những người chạy trốn khỏi cái nghèo, những lộn xộn trong xã hội Venezuela, một tương lai tăm tối ở quê nhà. Họ sang Colombia với bàn tay trắng, không tiền bạc, không kế sinh nhai.
Di dân Venezuela hiện chiếm số đông nhất ở Colombia. Theo ước tính, trong 20 năm qua, có khoảng 900.000 người Venezuela sang Colombia sinh sống, lâu dài hay tạm thời. Kinh tế Venezuela phụ thuộc vào khai thác dầu lửa. Sau khi giá dầu lửa thế giới sụt giảm vào năm 2014, làn sóng di cư từ Venezuela sang Colombia tăng đột biến. Tới năm 2015, chiến thắng của phe đối lập trong kỳ bầu cử quốc hội lại khiến đất nước thêm chao đảo. Chính quyền Bogota đã cấp thẻ cư trú đặc biệt có thời hạn 2 năm cho những người Venezuela sang Colombia trước ngày 30 tháng 7. Theo báo Công giáo La Croix, có một số người Colombia phản đối các làn sóng di dân Venezuela, nhưng đây chỉ là số ít. Và rất may cho giới trẻ Venezuela, chính quyền Bogota rất ý thức về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela và đã tích cực giúp đỡ họ.
Trang nhất các báo Pháp hôm nay dàn trải trên nhiều chủ đề khác nhau. Về thời sự nước Pháp, báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa Đảng những người Cộng hòa, một cuộc bầu cử để thức tỉnh cánh hữu. Còn báo Công giáo La Croix đề cập tới chính sách cải cách của Tổng thống Pháp và nói tới một ý tưởng tự do. Báo Libération lại chú ý tới vụ bê bối tình dục của nhà sản xuất điện ảnh tiếng tăm ở kinh đô điện ảnh Hollywood và chạy tựa trang nhất Harvey Weinstein, Hollywood đồi bại. Báo Le Monde ra sập sớm từ chiều hôm qua cho biết Catalonia độc lập đang treo lơ lửng.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Lo ngại gia tăng trước đạo quân thứ năm của Trung Quốc tại Úc và New Zealand, Trọng Nghĩa biên soạn, với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Tạp chí Tiêu điểm.
Một sự kiện tại New Zealand hạ tuần tháng 9 vừa qua đã khơi dậy nỗi lo ngại tại nước này cũng như tại nước Úc láng giềng. Một dân biểu gốc Hoa tên là Dương Kiện thuộc Đảng Quốc gia Trung hữu đã lại đắc cử nhân cuộc bầu cử quốc hội ngày 23 tháng 9. Vấn đề là khi làm đơn xin vào quốc tịch New Zealand, nhân vật này đã che giấu quá khứ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc của mình cũng như quá trình dạy tiếng Anh cho nhân viên tình báo Trung Quốc. Những tiết lộ về quá khứ của ông Dương Kiện đã gióng lên hồi chuông báo động tại New Zealand về nguy cơ chính trường đất này bị Bắc Kinh thao túng thông qua những thành phần được báo chí gọi là đạo quân thứ năm, mà mục tiêu là uốn nắn chính sách của New Zealand đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Thái độ cảnh giác lại càng cao sau một bản báo cáo gần đây về ảnh hưởng của Trung Quốc trên chính phủ New Zealand do bà Anne-Marie Pradi, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Zealand Canterbury thực hiện. Bản báo cáo ghi nhận là từ ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền ở Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch dùng quyền lực mềm để ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế và xã hội New Zealand, trong đó có việc tung tiền tài trợ cho các đảng phái ở New Zealand. Bản báo cáo tố cáo đích danh nghị sĩ Dương Kiện và ông Hoắc Kiến Cường, một dân biểu gốc Hoa khác thuộc đảng Lao động Trung tả đối lập, là đã chịu ảnh hưởng của Đại sứ quán Trung Quốc ở New Zealand, cũng như của các tổ chức cộng đồng được sử dụng làm phương tiện thực hiện các ý đồ chính trị của Bắc Kinh. Ông Jones, một kinh tế gia tại Bắc Kinh, cho rằng mức độ can dự của Trung Quốc vào New Zealand có thể đe dọa các định chế dân chủ New Zealand. Cả ông Jones lẫn bà Brady đã kêu gọi New Zealand cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài như Úc đang làm. Nếu New Zealand mới bắt đầu quan ngại về đạo quân thứ năm của Trung Quốc trên đất nước mình, thì láng giềng Úc của nước này đã được đánh động về mối nguy từ nhiều năm nay và đã bắt đầu có biện pháp chống đỡ. Tháng 6 vừa qua, vấn đề đã nổi cộm trở lại sau khi có tin là lãnh đạo ngành tình báo Úc đã xác định rằng hai đại doanh nhân gốc Hoa nổi tiếng tại Úc có thể là người hoạt động cho chính phủ Trung Quốc. Hai người này đã chi ra hàng triệu đô la để tài trợ rộng rãi cho các đảng chính trị trong những năm gần đây. Một trong hai người này được cho là đã rút lại một khoản tài trợ lớn vào năm ngoái vì không hài lòng với lập trường của một đảng chính trị Úc về Biển Đông, phản ánh một mưu toan trong hậu trường nhằm lèo lái cuộc thảo luận công khai về một vấn đề chính sách theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Như vậy là cả hai đồng minh của Mỹ tại châu Đại Dương đều đang vấp phải cùng một vấn đề. Theo nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, riêng trong trường hợp nước Úc, Bắc Kinh và những chân rết của họ trong thời gian qua đã chi ra hàng chục triệu đô la để tìm cách mua chuộc các giới chính trị, văn hóa, giáo dục tại Úc. Trả lời RFI, anh Lưu Tường Quang giải thích.
Các đại diện của Trung Quốc hoặc là những người Úc gốc Trung Hoa đã chi ra rất nhiều tiền bạc để tạo cái ảnh hưởng họ có thể tiếp cận được với cái giới chức thẩm quyền và những nhân vật có thẩm quyền. cái nổi bật nhất là cái vấn đề tăng khoản về tài chính. Thí dụ như về phương diện giáo dục văn hóa, họ thành lập Viện Khổng Tử tại 13 viện đại học của nước Úc và 35 lớp học. Về phương diện đầu tư thì họ đã thuê mướn cái cảng Darwin 99 năm với trị giá 506 triệu Úc Kim. Và đây là một cái vấn đề mà quan trọng đến nỗi mà Tổng thống Obama đã phải nêu lên trực tiếp với Thủ tướng Turnbull khi hai người họp hội nghị thượng đỉnh tại Manila. Và do đó Úc phải thay đổi luật lệ về đầu tư nước ngoài. Còn một cái yếu tố nữa nó cũng không kém phần quan trọng về phương diện kinh tế là đất nông nghiệp. Thì Trung Quốc từ một cái nước không có cái đầu tư nào đáng kể, thì cho tới năm 2016-17 thì họ gia tăng lên đến 880%, đứng hàng thứ nhì, sở hữu 25% đất nông nghiệp so với nước Anh là 27%, tức là họ chỉ đứng sau nước Anh và họ đã qua mặt Hoa Kỳ. Cho nên tất cả những cái động thái đó nó đều chứng tỏ một điều là Trung Quốc đang có một cái nỗ lực rất lớn để chi phối cái đời sống chính trị và kinh tế và văn hóa của nước Úc. Đây là nói một cách tổng quát về những cái nỗ lực của Bắc Kinh hoặc là những cái đại diện của Bắc Kinh hoặc là công dân của Trung Quốc hoặc là người Úc gốc Trung Hoa. Và thì họ đã chi tiêu trong khoảng 10 năm vừa qua khoảng 67 triệu đô la để thực hiện những công tác này. Cho nên ít nhiều thì họ cũng tạo ra ảnh hưởng, thưa anh.
Một cách cụ thể, nhà báo Lưu Tường Quang đã nhắc lại một ví dụ về mưu toan dùng tiền tài trợ để thao túng các đảng chính trị tại Úc. Đó là trường hợp của tỷ phú gốc Hoa, Hoàng Hướng Mặc, đã chiêu dụ được một chính khách Úc tên tuổi trong đảng lao động, ông Sam Dastyari, để thúc đẩy đảng này rập khuôn theo quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông.
Bây giờ chúng ta nói cái tham vọng có thể ảnh hưởng đến chính sách của Trung Quốc đối với Úc đại lợi, đặc biệt là trong chính sách về Biển Đông. Tất nhiên, họ muốn tạo cái ảnh hưởng để làm thế nào để giảm bớt cái sự gần gũi, cái tính cách đồng minh thân cận giữa Hoa Kỳ và Úc đại lợi hay là của Úc đại lợi đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà ngay cả đối với cái vấn đề Biển Đông, họ cũng đã có một cái sự thay đổi rất là cụ thể. Để tôi cho một cái thí dụ. Cái thí dụ này đó là cái thí dụ mà họ đã sử dụng một nghị sĩ đảng lao động tên là Sam Dastyari để làm thế nào mà có thể thay đổi được cái chính sách của đảng lao động trong vấn đề Biển Đông. Và chúng ta nhớ rằng trong cái bối cảnh của cuộc bầu cử tháng 7 năm 2016, thì nếu mà đảng lao động thắng cử thì ông Bill Shorten sẽ trở thành thủ tướng và ông Sam Dastyari sẽ trở thành bộ trưởng. Cho nên họ đi thẳng vào ông Sam Dastyari, mà cái người có mặt đó là ông Hoàng Hướng Mặc, là một trong hai tỷ phú quan trọng. Người kia là ông Châu Trạch Vinh. Cả hai đã bỏ ra rất nhiều tiền. Và trong cái trường hợp cụ thể mà tôi sắp sửa trình bày, thì ông Hoàng Hướng Mặc đã hứa là sẽ cho đảng lao động tại tiểu bang Victoria 400.000 đô la với điều kiện là họ thay đổi chính sách về Biển Đông. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu ông Bill Shorten thắng cử, Úc lại không còn ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người phát ngôn về quốc phòng lúc bây giờ là nghị sĩ Stephen Conroy đã tuyên bố một cách thẳng thừng là nước Úc nên theo gương của Hoa Kỳ để tuần tra Biển Đông và đặc biệt là qua cái vùng biển của những đảo nhân tạo. Cái điều này làm cho ông Hoàng Hướng Mặc là cái người đã hứa tặng 400.000 đô la cho đảng lao động tại tiểu bang Victoria bất mãn và đó ông rút lại cái lời hứa này. Cho nên cũng vì lý do đó mà trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 6 năm 2016 có mặt ông Hoàng Hướng Mặc và có mặt ông Sam Dastyari và có mặt lãnh tụ đối lập ông Bill Shorten. Ông Sam Dastyari đã tuyên bố là nước Úc nên giữ vai trò trung lập đối với Biển Đông mà không nên có chính sách theo của Hoa Kỳ. Cái lời tuyên bố này nó vi phạm cái chính sách chính thức của đảng lao động mà nó cũng đi ngược lại với quyền lợi của nước Úc. Cho nên ông nghị sĩ Sam Dastyari sau đó đã bị mất chức. Mất chức trong cái hàng ngũ lãnh đạo của đảng lao động. Và ông Hoàng Hướng Mặc đã hủy bỏ cái lời hứa 400.000 đô la cho đảng lao động tại tiểu bang Victoria. Rõ ràng là một cái sự can thiệp trắng trợn bằng cách sử dụng tiền bạc để mua chuộc cái ảnh hưởng.
Ngoài giới chính khách và các đảng phái, Trung Quốc còn chú ý đến việc tấn công vào lĩnh vực văn hóa, mua chuộc giới đại học và nghiên cứu, mua chuộc báo chí, thậm chí huy động các du học sinh Trung Quốc rất đông đảo tại Úc để tạo ảnh hưởng. Các cố gắng của Trung Quốc tuy nhiên đã càng lúc càng bị vạch trần và chính cơ quan tình báo Úc đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Canberra có biện pháp cả về hành chính lẫn luật lệ để hạn chế việc Bắc Kinh thao túng nội tình nước Úc. Nhìn chung, bài toán đặt ra cho cả Úc lẫn New Zealand rất hóc búa, đó là làm sao ngăn không cho Trung Quốc tung tiền thao túng đất nước mình, đồng thời tránh được tiếng xấu là phân biệt đối xử đối với người gốc Hoa.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí xã hội, khám phá đường tàu bưu điện ngầm ở London, một kỳ tích kỹ thuật của ngành đường sắt Anh Quốc, RFI thực hiện với sự tham gia của thông tấn viên Lê Hải tại London.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, Big Ben tạm lặng tiếng chuông trong vòng 4 năm để trùng tu, như để bù đắp, London mở cửa đường tàu bưu điện ngầm cho khách tham quan. Sau 3 năm khôi phục, kể từ đầu tháng 9 vừa qua, du khách có thể ngồi xe đưa thư tham quan đường hầm bưu điện độc nhất vô nhị trên thế giới. Theo tính toán của những kỹ sư giỏi nhất thời bấy giờ, sử dụng đường hầm để chở thư sẽ bảo đảm cho toàn bộ hệ thống hoạt động thông suốt và tiết kiệm thời gian so với phải chuyên chở bằng hệ thống giao thông bình thường. Đó là chưa kể các con tàu đều được tự động hóa để không cần phải có người lái mà vẫn di chuyển như con thoi giữa các trạm trung chuyển. Và thế là người ta đã bắt tay xây dựng tuyến đường sắt đặc biệt này vào năm 1914. Một năm sau, dự án tưởng chừng phải bỏ dở, công trình buộc phải tạm ngưng do tình trạng khan hiếm vật liệu và nhân công khi đệ nhất thế chiến nổ ra. Dù vậy, dự án xây đường tàu bưu điện ngầm cũng được hoàn tất và được đưa vào sử dụng năm 1927. Trên thực tế, đường tàu ngầm này đã giúp giảm đi rất nhiều thời gian giao chuyển thư giữa các trạm phân thư từ nhiều giờ xuống còn 30 phút. Trong vòng 76 năm, con tàu bưu điện này chạy 22 giờ mỗi ngày đi khắp dưới lòng thủ đô London. Thậm chí trong suốt chiến dịch Blitz, chiến dịch dội bom tăng cường của không quân Đức trong đệ nhị thế chiến, cũng không làm gián đoạn hoạt động của đường tàu. Nhiều đoạn đường hầm đôi khi còn là nơi cất giấu lý tưởng, các tác phẩm nghệ thuật trong suốt chiến dịch không kích đó. Đặc biệt là phiến đá Rosette của British Museum. Đây là một mẫu tấm bia thời Ai Cập cổ đại, cho phép các nhà khảo cổ giải mã các sắc lệnh được ban hành ở Memphis năm 196 trước công nguyên, nhân danh nhà vua Ptolemy đệ ngũ. Điều đặc biệt là trong vòng gần một thế kỷ tồn tại, ít có người dân London nào nói riêng và cả nước Anh nói chung biết đến sự hiện diện của đường tàu điện đó. Nay được mở cửa cho công chúng, người xem được ngồi trên chiếc toa tàu rộng chừng 70 cm, vận tốc khoảng 6.4 km/h, chuyên dùng để chở thư và bưu phẩm, đi khám phá một thế giới khác. Tuy không lộng lẫy nguy nga như cung điện Westminster, cầu tháp Tower Bridge, tháp đồng hồ Big Ben hay giáo đường Saint Margaret, v.v., nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Đó là những đoạn đường hầm rỉ sét, những khu nghĩa địa đường sắt hay những trạm xử lý thư từ. Người tham quan được nghe chính những người từng làm việc ở đây hướng dẫn, giới thiệu về tuyến đường hầm đặc biệt này.
Toàn bộ hệ thống bắt đầu từ trung tâm phân thư ở phía Tây là khu Paddington, rồi chạy dài sang phía Đông đến khu Whitechapel, với chiều dài trên 10 cây số, gồm tổng cộng là 8 trạm chuyển giao thư tín và bưu phẩm, mà mỗi ga là một kết cấu chuyển nhận khác nhau, như có nơi trực tiếp đưa hàng từ Sài Gòn sang xe tải chạy ngoài đường. Hệ thống đường sắt kích thước nhỏ như chúng ta thường thấy trong các hầm mỏ, nhưng thực sự là những bước tiến rất xa trong ngành đường sắt, đều được ứng dụng vào tuyến đường này, một di tích đầy tự hào của ngành du lịch Anh Quốc.
Ông Adrian Steele, giám đốc bảo tàng bưu điện, tự hào cho rằng, đường tàu bưu điện ngầm này là một kỳ tích kỹ thuật của ngành thiết kế đường sắt. Hệ thống đường sắt này giờ là một phần của bảo tàng bưu điện nước Anh, bên cạnh rất nhiều bảo tàng nổi tiếng khác. Thông tín viên Lê Hải, một cư dân ở London, giải thích về tầm quan trọng và vai trò của tuyến đường sắt này.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị khán giả, chưa nói gì đến du khách nước ngoài. Chỉ riêng du khách người Anh thôi có lẽ đã đủ khiến người ta phải đăng ký chờ đợi từ rất lâu mới có thể mua vé vào xem trong ngày khai trương tuyến đường du lịch. Nước Anh nổi tiếng với các câu lạc bộ quy tụ người yêu thích ngành đường sắt, mà hình ảnh người ta túm tụng, cầm ống nhòm và máy chụp hình, đứng ở các ga để ngắm các loại xe lửa là chuyện rất bình thường ở London này. Bây giờ một tuyến đường sắt nổi tiếng đến như vậy, trước nay chỉ vận hành nội bộ, bây giờ lại mở cửa cho khách tham quan thì rõ ràng là một sự kiện không thể vắng mặt. Nhìn từ góc độ khác thì một cuộc cách mạng đường sắt đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới của chúng ta đang sống, và những gì đã được bảo tàng giữ lại đều là vật thể quan trọng để giúp không chỉ con cháu chúng ta mà ngay chính bản thân chúng ta đây hiểu thêm về quá khứ. Quý vị thính giả và chị Minh Anh có thể mường tượng ra xem, cách đây 100 năm khi mà nói đến một con phố thì rất nhiều nơi trên thế giới đó còn là một điều gì rất xa lạ. Vậy mà từ hồi năm 1911, ngành bưu điện nước Anh đã phải họp bàn giải pháp để làm sao cho thư từ không bị chậm trễ do nạn tắc đường ở London. Quý vị tưởng tượng xem, tắc đường ở London năm 1911. Thêm nữa, trong lúc thời đó Việt Nam muốn ra kinh đô để giải quyết việc gì thì người ta phải đi rất là lâu. Vậy mà ở nước Anh này, lượng thư tín cần phải phân phối đã nhiều đến mức phải xây riêng cho ngành bưu điện một tuyến đường ngầm. Tương tự vậy, năng lượng điện hiện vẫn còn là điều xa lạ với nhiều vùng đất. Thì từ năm 1926, hệ thống đường sắt ngầm của bưu điện nước Anh đã dùng động cơ điện, và không lâu sau đó là họ tự động hoàn toàn lái bằng máy. Sau London thì một số thành phố khác cũng xây dựng hệ thống tương tự như là Munich ở Đức hay là Zurich ở Thụy Sĩ và Chicago bên Hoa Kỳ.
Theo ước tính, hệ thống đường ngầm bưu điện ở Anh đã xử lý trung bình mỗi ngày 4 triệu thư tín. Nhưng đến một lúc nào đó, chi phí vận hành tính ra lại quá cao so với chở bằng xe tải. Người ta tính toán và thấy rằng chi phí đó cao gấp 3 đến 5 lần bình thường, và do vậy đã ra quyết định đóng cửa tuyến đường này vào năm 2003. Những người làm việc trên tuyến đường này ghi nhận có sự thay đổi rất rõ ràng trong thói quen của người dân Anh. Công nghệ và Internet phát triển, thư từ có thể trao đổi qua mail. Bưu điện giờ chỉ dùng để chuyển bưu kiện và hàng hóa là chính. Phương thức liên lạc thay đổi, khiến cho các phương tiện như hệ thống đường sắt dưới lòng đất trở thành lạc hậu. Cuộc sống và phương tiện đã tiến về phía trước. Vậy còn những người lao động đã từng gắn bó cuộc đời với đường tàu ngầm bưu điện này thì sao? Một số người đã cố gắng lưu giữ lại một phần của lịch sử và giúp các lứa sinh viên nghiên cứu. Giờ đây, sau gần 15 năm đóng cửa, Bưu điện Anh đã quyết định đưa tuyến đường này vào hoạt động trở lại, chuyển công năng thành phục vụ nhu cầu khám phá cho khách du lịch. Trước ngày mở cửa, đã có trên 15.000 người đặt mua vé sẵn từ trước. Anh Lê Hải cho biết tiếp.
Như vậy, quý vị đã thấy, một nghiên cứu khảo sát của nhiều khóa sinh viên ở trường đại học Cambridge đối với hệ thống đường sắt này đã kết thúc bằng một dự án thành công là phục hồi tuyến đường sắt chở thư và mở cửa bảo tàng bưu điện. Đây mới thực sự là điều có thể khiến thính giả Việt Nam suy nghĩ. Trong lúc nhiều nơi coi các quần thể kiến trúc cũ là cái cần phải phá đi để tạo ra bộ mặt mới gọi là phát triển, thì trên thế giới người ta đang có một xu hướng rất rõ ràng được gọi là khảo cổ đô thị hay khảo cổ công nghiệp, tức là không cần đào bới đâu xa quá mức vào quá khứ, mà lên kế hoạch giữ lại ngay một phần của quá khứ trong chính những cái gì chúng ta đang có, được xây dựng từ thời hiện đại, tức là xây trong thế kỷ 20. Rất nhiều công trình giá trị đã bị phá nát mà không hề được nghiên cứu khảo sát để ghi lại bất kỳ điều gì từ quá khứ, như khu nhà ở xưởng Ba Son ở Sài Gòn hay là nhà máy dệt Nam Định ở miền Bắc, từng là biểu tượng được in trên đồng tiền Việt Nam. Ở nước Anh này, tất cả những di tích kiểu như vậy, giống như là khu xưởng dệt hay là sản xuất dây thừng như cái kiểu nhà xưởng của Engel mà các Marx đã từng mô tả trong bộ Tư bản luận của ông, hay là những cái khu cảng và hệ thống kinh đào vận tải, tất cả đều được các tổ chức và nhóm hội của người Anh cố gắng giữ lại một phần bên cạnh những công trình mới, hoặc là họ thay đổi công năng thành phục vụ du lịch để giữ lại toàn bộ. Nhìn từ góc độ đó, thì tuyến đường sắt ngầm chở thư tín ở London chính là một trong số những điểm đến rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất cho giới lãnh đạo và trí thức trẻ người Việt Nam trong mỗi chuyến du lịch sang nước Anh này.
100 năm lịch sử không chỉ của nước Anh mà cả thế giới được lưu lại trong một quần thể vô cùng độc đáo này. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến cho những ai quan tâm đến lịch sử công nghiệp và khảo cổ học đô thị.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau việc Hoa Kỳ cho tàu khu trục tiến gần quần đảo Hoàng Sa. Lãnh đạo quân đội Miến Điện tố cáo quốc tế thổi phồng hồ sơ Rohingya. Châu Âu ủng hộ chính phủ Tây Ban Nha trong vấn đề Catalonia đòi độc lập. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu vắt óc tìm phương cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran. Một phỏng vấn, chủ trương phát triển nhanh thành phố Đà Nẵng đe dọa khu bảo tồn sinh thái bán đảo Sơn Trà. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm báo do Tú Anh phụ trách, tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Chương biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. FE xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.